Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu đáp: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường, đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần băng bó những vết thương, sức dầu vào rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, khi người ta nói là người này thông lắm rồi, thông lắm rồi có nghĩa là sao? Này là thông toán lắm rồi, này anh văn nó thông lắm rồi, này văn nó thông lắm rồi. Thông lắm rồi nghĩa là sao hả? Khi nói thông lắm rồi nghĩa là sao? Giỏi lắm rồi, nó rành lắm rồi, nó biết lắm rồi. Vậy thì một người thông luật có nghĩa là người như thế nào hả? Người thông luật là người như thế nào con? Người thông luật là người như thế nào?
Dạ thông hiểu.
Thông hiểu cái gì?
Thông hiểu công luật.
Vâng, đúng rồi, chúng ta cho bạn này 1 tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho nói thiếu nhi chúng con mà cứ như vậy chắc mốt lên thành ông già bà già hết. Ngồi lúc nào cũng rũ rượi ra, nó nói chẳng nói, vỗ tay chẳng vỗ tay, hát chẳng hát, đọc chẳng đọc, cứ như robot bấm nút rồi mới làm. Tham dự thánh lễ thì phải trở thành một người sống động chứ, người vui vẻ, người năng động, người linh hoạt chứ. Có đâu mà chúng con cứ như robot bảo hát hát hay được hát, bảo im cái im, bảo ngồi cái ngồi, không nhúc nhích. Phải tham dự thánh lễ là mình phải năng động cho nó, chúng con nhiều rồi. Bỏ cái thói quen là thụ động đi, bỏ thói quen là ngồi lì, ngồi ì ra. Nhưng mà phải trở thành một thói quen đi tham dự thánh lễ, năng động, tích cực, hát, trả lời, thưa, vui tươi, sinh động. Thiếu nhi mà như vậy thì mốt chúng con thành ông già, bà già sớm. Con mấy tuổi?
Dạ.
À, con mấy tuổi?
Dạ, con 12 tuổi.
Thôi chào cụ 12. Cụ già quá rồi. Cụ râu chưa có mà cụ lão quá rồi. Còn bà này, bà bao nhiêu?
Cha con 11 tuổi.
Tôi chào bà cụ 11. Cứ như bà cụ hết với nhau. Năng động lên chứ. Bây giờ chúng con thấy rằng là một người thông luật, là một người biết rành về luật. Mà đã biết rành về luật có cần thắc mắc gì nữa không? Không thắc mắc. Ấy vậy mà cái người thông luật này đến với Đức Giêsu để làm gì? Hỏi gì? Hỏi thử người. Con đến con hỏi thử cha, thưa cha, có mấy Đức Chúa Trời phải không? Tính chơi tôi phải không? Mình rành lắm rồi, đi thiếu nhi thánh thể mà không biết mấy Đức Chúa Trời, có mấy Đức Chúa Trời?
Dạ.
Lạy Chúa tôi, ai dạy giáo lý cho nó, đứng lên trả lời chúng tôi coi. Đứng lên. Có mấy Đức Chúa Trời?
Hả?
Mấy?
Dạ một.
Đức Chúa Trời có mấy ngôi?
Ba ngôi.
Ngôi thứ nhất
là Chúa Cha.
Thứ hai
là Chúa Con. Thứ ba là Chúa Thánh Thần.
Vậy nó trả lời được chứ đâu phải không? Cho nên nó cứ cái thói quen là nó cù lì, nó quen rồi. Bên hỏi nó không chịu trả lời, bắt đầu đứng lên rồi nó mới trả lời. Phải tập là năng động, thiếu nhi phải năng động, đừng có bao giờ ù lì. Ù lì là của những người bị liệt, mà người bị liệt đầu óc người ta vẫn còn tỉnh táo cơ mà, chứ đâu phải là liệt đã là bỏ đi đâu. Đầu óc họ còn tỉnh táo thì chúng con chân tay còn tỉnh không? Đầu óc còn tỉnh không? Chân tay còn không? Giơ hai tay coi. Nó cũng không dơ là sao? Dơ hai chân coi. Dơ. Chúng ta thử coi mà sao mình vừa ngồi hàng ngồi mà dơ hai tay hai chân thử coi. Lúc nào cũng phải năng động, đứng lên thử coi. Không đứng được đi. Ý bù lì quá sức ngồi xuống. Nó cũng ngồi như ông lão từ từ ngồi. Đứng lên thử coi. Ngồi xuống thử coi. Cười to lên thử coi. To nữa thử coi. Không cười nổi nữa mà thấy không? Cười to lên thử coi. Không cười nữa mà nó cứ ngồi nữa mà. Giờ nói lần thứ ba, cười to nữa thử coi. Nó không cười nổi thôi. Nó làm sao á nha mọi người. Nó có bị bệnh gì không? Hả, có bị bệnh gì không? Nó sao mà cứ lì lì vậy là sao? Mình là con cái của Chúa. Chúa nói ta là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Nhớ dùng, ta là Chúa của kẻ sống. Các ngươi đừng đi tìm kẻ sống giữa người chết. Chúa là Chúa của kẻ sống. Mà sống thì phải hoạt động, sống thì phải lanh lợi, sống thì phải nhúc nhích, sống thì phải vận động. Chứ đâu mà cái sống mà cứ như robot, cứ bảo ấn nút thì mới làm, không ấn nút thì không làm. Mà ấn nút nó còn chưa chịu làm, nó còn phải coi có còn pin nữa không, sợ hết pin luôn. Ấn nút không nhúc nhích, bảo thưa, sao nó không nhúc nhích vậy, thưa hết pin rồi. Thì trở lại vấn đề, cái người thông luật là họ đã rành luật lắm. Mà họ đi thử Chúa Giêsu, tức là người ta có thiện chí không? Có thiện chí không? Không. Đi thử ai tức là mình không có thiện chí. Đi thử ai có nghĩa là mình không tin người ta. Đi thử ai có nghĩa là mình muốn chứng tỏ mình hơn người ta. Tôi đã thông luật rồi, tôi lại tôi hỏi thử, gặp ngay gọi là lấy múa rìu qua mắt thợ, gặp Chúa mà nó đem lại nó thử Chúa chứ, coi bộ này nó ngon rồi ta, này thứ này là coi trời bằng vung rồi ta. Biết được tí luật, học được tí kinh, biết được tí kinh thánh, biết được tí thần học, có được bằng cấp này, có được bằng cấp nọ, tưởng ta đi ngon, đi đâu cũng khoe, ta đây đi hỏi du học, ta đây có bằng cấp nọ, ta đây có bằng cấp kia, rồi đi đâu cũng cầm cốt kinh thánh kè kè, mở ra là 1 Corinto, rồi 3 Matthew 5, rồi Timothy 7, 8 vân vân và vân vân, rồi mở miệng ra là kinh thánh kinh thánh. Nhưng mà cái điều quan trọng là có làm hay không. Chúa Giêsu chẳng có thèm hỏi han gì là ông có bao nhiêu bằng cấp về luật, chẳng hỏi han ông có bao nhiêu bằng kinh thánh, bằng thần học, bằng phụng vụ, bằng gì hết. Chúa chỉ hỏi là ông đã học được cái gì thì hãy làm cái đó, thấy không? Ông hãy làm đi, hãy về và làm như vậy đi. học lắm để làm cái gì? Lý thuyết, rồi đi thuyết trình, rồi đi trình bày, rồi đi bao nhiêu là bài diễn văn dài dòng dòng dài lê thê, người ta ngán ngẩm lắm rồi. Ngày hôm nay người ta không muốn nghe nhiều nữa, mà người ta muốn thấy việc làm. Mà cái ông thầy này, ông thầy thông luật này chả làm cái gì cả, chỉ đi nói. Mà đi nói rồi còn muốn khoe mình là giỏi, rồi còn đi thách đố người khác, đi thách thức người khác, đi thử người khác. Mà thử ai không thử, đến Chúa nó cũng thử nữa, thưa anh chị em. Nó cao ngạo đến mức độ vậy. Học tí xíu mà tưởng mình đã bằng trời, ếch ngồi đây giếng mà coi trời bằng cái vung. Học chưa đi đến đâu mà đã đi khoe, học chưa đi đến đâu mà đã đi thử người khác, như thử rằng là chỉ có mình là số một. Đến thử Chúa Giêsu và hỏi rằng trong các lề luật điều nào là trọng nhất. Ông thông luật rồi mà ông còn đem luật ông hỏi tôi là điều luật nào là trọng nhất. Chúa có trả lời không? Chúa có trả lời là điều này trọng nhất, điều này trọng nhất không? Có không? Có không? Có không? Không. Chúa không có trả lời trực tiếp. Tại vì nếu mà trả lời trực tiếp như thử là ông này khảo bài Chúa à? Giống như cha vừa mới hỏi con có mấy Đức Chúa Trời. Cha biết chưa? Cha mà không biết có mấy Đức Chúa Trời thì thôi, không cởi áo nhà dòng luôn cho rồi, cởi áo thầy tu cho rồi. Biết rồi mà đi hỏi nó là có mấy Đức Chúa Trời, nghĩa là cha thử nó. Và nó trả lời, nó trả lời, nó trả lời. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa không phải là học trò của cái ông thông luật này. Chúa không phải là thiếu nhi giống như cha hỏi con là thiếu nhi, cha hỏi con phải trả lời. Chúa là bậc thầy mà dám gặp Chúa Giêsu hỏi là giới răn nào là trọng nhất. Chúa không trả lời và Chúa hỏi ngược lại. Ông đã đọc thấy điều gì rồi thì ông nói đi. Ông làm như là tôi không biết được cái thâm ý của ông. Ông làm như là tôi là ngây ngô mà ông cứ hỏi là tôi phải trả lời. Ông làm như tôi là con nít, ông đem lên mà ông thử tôi rồi tôi trả lời rồi coi có đúng hay không. Tôi phải khoanh tay trả bài. Chúa khoanh tay trả bài chúng ta hả? Đừng có hỗn chứ, đừng có lờn mặt với Chúa chứ. Chúa là đấng thông minh, thượng trí, đấng là đầy quyền năng, nhưng mà đấng giàu lòng thương xót. Chúa ở giữa con người để cảm thông với con người, để chia sẻ với con người, chứ không phải ở giữa con người để mà con người thử thách Chúa mà lờn mặt với Chúa được. Không có đâu. Thử ai thì thử, đừng có thử thách Chúa. Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Đừng nghỉ học được một mớ bằng cấp ở nước ngoài hay là trong nước. Đừng nghỉ học được một số khóa học này, khóa học nọ, khóa học kia, rồi cứ đem đi mà lòe thiên hạ, đem đi mà hù người khác. Rồi là người ta bảo đi đem đi mà nhát ma Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng có sợ ma không? Mà đem ma ra hù Đức Giáo Hoàng, mình thấy nó ngon không con? Thấy không? Ngon không? Ngon phải không? Ngon. Chúa Giêsu không có trả lời. Chúa Giêsu không phải trả bài cho người ta, mà chính mỗi người phải trả bài với Chúa chứ. Chúa nói ông đã đọc được cái gì thì ông nói đi. Ông đọc ở trong luật cái gì ông nói đi. Bạn nào trả lời dùm coi. Ông ấy nói trong câu luật ông nói câu gì? Chúa Giêsu nói ông đã đọc thấy trong luật cái gì thì ông nói đi. Ông ấy nói trong luật dạy rằng ngươi phải, ngươi phải. Ai bạn nào biết nói trong luật nói gì? Con đợi lên đây. Ngươi phải,
ngươi phải yêu Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết thể xác và hết trí khôn của ngươi. Hãy yêu anh em như thể chính mình.
Wow, hay quá. Cho thấy thiếu nhi đâu phải nó không biết trả lời, mà tại vì không ai khơi lên cho nó, chứ đâu phải nó ngồi đi cứ để nó thói quen, nó ngồi nó ngủ quen rồi, bây giờ cứ phải khích nó, hỏi nó thì nó nói thôi. Chứ thiếu nhi chúng con thông minh lắm mà, thiếu nhi chúng con linh động lắm mà, chứ đâu phải đồ bỏ, đúng không? Rồi cộng đoàn mình cho các em thiếu nhi nó một tràng pháo to lên cho nó phấn khởi lên, thưa anh chị. Thứ này là bỏ thói quen thụ động đi, bỏ thói quen ù lì đi. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa là Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn ngươi. Ông đã chịu thua chưa? Ông đã chịu thua chưa? Chịu thua chưa? Chưa. Đấy, nó lì lắm, nó cao ngạo lắm, nó tưởng nó học hành biết nhiều, nó thử Chúa mà Chúa đã nói nó như thế mà nó chưa chịu. để muốn chứng tỏ mình là người hiểu biết, muốn chứng tỏ mình là người có bằng cấp, muốn chứng tỏ mình là người thông luật, muốn chứng tỏ mình là biết luật. Có những người biết được một vài khoản luật, đi đâu cũng lấy cái luật đó ra mà hù thiên hạ. Luật phụng vụ thế này, luật phụng vụ thế nọ, luật phụng vụ thế kia, giáo luật thế này, giáo luật thế nọ, giáo luật thế kia, lúc nào cũng luật. Chúa bảo hãy về mà làm cái điều đó, hãy sống cái điều đó, chứ không phải mở miệng ra là lôi ra luật. Đã như vậy rồi, đã biết luật như vậy rồi, luật yêu thương như vậy rồi, không sống cái luật yêu thương ấy, là yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính bản thân mình, đơn giản như vậy thôi. Cần gì phải mấy trăm khoảng luật làm cái gì, mà tất cả luật nó phải tóm lại trong hai điều là mến Chúa và yêu người. Ông ta lì lắm chúng con, anh chị em này phải công nhận. Nghe tiếp, nhưng người đó muốn bào chữa cho mình nên thưa cùng Chúa Giêsu, nhưng ai là anh em của tôi? Muốn bào chữa cho mình là thì con cũng biết luật là phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu anh em như chính mình, yêu anh em như chính mình, nhưng ai là anh em của tôi? Coi cái thằng này nó thuộc loại cứng đầu cứng cổ mà lý sự vô cùng. Thưa anh chị em, trên cuộc đời có những con người họ lý sự lắm, làm thì chẳng làm, sống thì chẳng sống, yêu thì chẳng yêu, nhưng mà lúc nào cũng lý sự, lúc nào cũng lý luận, lúc nào cũng lý luật, lúc nào cũng dương ra cái luật này luật nọ, trích khoản A điều B điều C, điều A điều B điều C, sống thì chẳng sống, quan tâm đến anh em thì chẳng quan tâm, chỉ đi chăm xăm soi anh em của mình, sơ hở cái điều gì là trích cái luật ra mà bắt bẻ, chẻ sợi tóc ra làm tư, trích dẫn thế này, trích dẫn thế nọ, trích dẫn thế kia. Trích dẫn không phải để tỏ lòng yêu thương anh em mình, mà trích dẫn chỉ để là bắt bẻ anh em mình, chỉ tìm mọi cách mà hạ giá, hạ sát ván anh em của mình mà thôi. Những con người ấy sống mà như đã chết rồi, họ sống mà không có hồn, họ sống mà không có trái tim, họ sống mà chỉ có cái đầu với một mớ cái lề luật, rồi hai tay thì ôm một mớ bằng cấp với một mớ sách vở, rồi lúc nào cũng chăm chăm chú chú làm việc trên máy vi tính đến 12, 13 giờ khuya, rồi thế này thế kia, cuối cùng chả làm được cái gì cho giáo hội, chẳng giúp ích gì cho tha nhân, xã hội chẳng được nhờ, giáo hội chẳng được nhờ, cộng đoàn cũng chẳng được nhờ, anh em cũng chẳng được nhờ cái gì cả, mà suốt ngày gặp họ là sợ lắm. Thôi nói với nó cẩn thận đấy, mở miệng ra mà mình hớ cái là chết với nó, có phải không? Anh em có gặp những người như vậy không? Lúc nào họ cũng xăm soi, mà mình hở ra một cái gì là coi chừng, mình nói chuyện với nó cẩn thận nha, nói chuyện nó phải cẩn thận, nó còn mà hở ra nó bắt bẻ, là nó trích luật này trích luật kia là còn chết ấy. Sống với những người như vậy, thưa anh chị em, nó chán vô cùng, lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải canh chừng. Tốt hơn hết là thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cái con đường của luật, cái con đường nệ luật, cái con đường hình thức, cái con đường giả hình, cái con đường đó không thể nào tôi đi chung đường với anh được. Cái con đường của những người mà đến thử Chúa Giêsu, mà đến thách thức Chúa Giêsu, rồi bây giờ còn muốn bào chữa cho mình rằng thì là ai là anh em của tôi? Tôi cũng muốn thương anh em lắm ấy chứ, nhưng mà ai là anh em của tôi? Các con nghe câu hỏi đó có chịu nổi không? Các con trả lời gọi ai là anh em tôi? Ai là anh em tôi? Ai trả lời? Ai là anh em tôi? Nếu người ta hỏi mình vậy thì ai là anh em tôi, con trả lời sao? Hả? Ngươi phải yêu mến tha nhân như chính mình, yêu mến người khác như chính mình, vậy là ai là anh em của mình? Ai là anh em của mình? Chúng con cũng không trả lời được à? Cái thằng bên cạnh có phải là anh em con không?
Có.
Cái ông ngồi sau lưng có phải là anh em con không?
Có.
To lên.
Dạ có.
Người bên trái có phải là anh em con không?
Không phải.
Người đứng trước mặt có phải là anh em con không?
Không phải.
Cha có phải anh em của con không?
Không.
Sao vậy mày? Sao vậy?
Dạ.
Sao vậy? Sao cha không phải là anh em của con?
Dạ, cha không. Cha tại tao lớn rồi.
À, tại cho to lớn quá. Cho một câu tập vỗ tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu trả lời của con đó là một lời mà Chúa nhắc nhở những người linh mục: đừng có to quá. Câu trả lời nó đúng lắm mà cũng đau lắm. Cha không phải là anh em của con vì cha to quá, vì cha lớn quá, vì cha quyền uy quá, vì cha cao trọng quá, vì cha cao sang quá. Thưa anh chị em, một linh mục mà để cho người giáo dân nói như vậy thì còn gì nữa, đau lắm chứ. Một linh mục mà nói rằng cha không phải là anh em của chúng con vì cha to quá, cha lớn quá, cha giàu quá, cha sang quá, cha giỏi quá, chúng con thì nghèo quá, chúng con dốt quá, chúng con nhỏ bé quá, chúng con hèm kém quá, làm sao chúng con dám là anh em của cha được? Chúng con chỉ đi đâu là đứng xa xa con xin phép lạy cha à? Chỉ dám đứng xa xa mà cúi đầu lạy cha thôi, có phải không? Như vậy thì còn gì hình ảnh của một người linh mục là một Kitô thứ hai? Mà Chúa Kitô là trưởng tử muôn loài, chúng ta đọc trong bài đọc thứ hai: vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, mà hạ cố xuống tận dưới đất thấp này, ở giữa mình, ở giữa chúng ta, nhỏ bé thôi trong tấm bánh kìa, nhỏ bé thôi trong hang đá Bethlehem kìa, nghèo nàn thôi chiếc treo thập tự kìa. Mà tại sao người linh mục mà để cho giáo dân nói rằng là tại cha to quá, tại cha giàu quá, tại cha sang quá, tại cha trí thức quá, tại cha học cao quá, tại cha lịch sự quá, tại cha cái gì cũng cao sang, cao trọng, to quá? Cái chữ to của con, cha suy nghĩ nhiều lắm con, cha cảm ơn con nhiều. Chúa dùng một đứa bé để nói cho các linh mục, nói cho tôi, làm sao càng phải nhỏ bé, nhỏ bé bao nhiêu thì mới ở trong lòng người giáo dân được, càng nhỏ bao nhiêu thì mới có chỗ ở trong lòng người giáo dân được. Cha to quá làm sao con đến gần, cha lớn quá làm sao con đục tới, cha sang, cha cao quá làm sao con với tới, thì làm sao cha có chỗ ở trong trái tim của chúng con được. Wow, tạ ơn Chúa, cảm ơn con nhiều. Con tên là gì?
Nhà Lương Bảo Phúc.
Hả?
Nhà Lương Bảo Phúc.
Bảo Phúc bao nhiêu tuổi?
12 tuổi.
Bảo Phúc 12 tuổi. Hôm nay con là thiên thần đến nhắc cho cha điều đó. Có thể là nhắc cho các cha điều đó, các sư điều đó, các thầy điều đó, những bậc làm thầy, làm cha, làm sư mà to quá, cao quá, sang quá, đẹp quá, giàu có quá, làm sao là anh em của giáo dân chúng con được? Mà Chúa nói rằng là các con không coi là cha, không coi là thầy, tất cả chúng con là anh em với nhau, nhớ không? Đừng gọi ai dưới đất là cha, chỉ có một cha trên trời. Đừng gọi ai dưới đất là thầy, chỉ có một thầy đấng chỉ đạo là Đức Giêsu Kitô. Còn tất cả chúng con là anh em với nhau. Xin con cho cha được làm anh em với con, có được không?
Dạ được.
Hả?
Dạ được.
Chịu không?
Dạ chịu.
Đứng lên bắt tay nhau được không? Bạn thân mến?
Không.
Thưa anh chị em, làm sao mà để cho họ đến với mình? Thằng thiếu nhi nó đến với mình, nó thấy mình là bạn của nó. Nó có thể: cha ơi cha, khỏe không cha? Cha, nay có gì ăn không cha? Hôm nay lễ bây giờ cha vui không cha? Nó bắt tay nó hỏi han mình. Cha, có con cá nó bị chết rồi cha, ăn giùm con nha cha. Có ông hàng xóm tôi, ông ấy nuôi cá, mỗi lần cá chết là ông xách vô ông mà ông biếu, dễ thương vô cùng, mà không dám đưa vô, ông lại nhờ một cái ông già khác nói anh chị nghe nghe có con cá anh đưa vô biếu cha, mà anh không dám vô cha, nói con đưa vô dùng, dễ thương vô cùng. Thưa anh chị em, cái ông hàng xóm mà thôi, ông nuôi cá đó, cứ mỗi lần ông vớt là ông lại: anh chị có con cá con tôm này vô biếu cha, mà anh không dám vô, bây giờ con đưa vô dùng. Thương, dễ thương vô cùng. Thì đấy là những người anh em của mình đấy. Đấy là những người anh chị em của mình. Cho nên câu hỏi mà hôm nay mỗi người chúng ta đi tìm đó là: ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời là có một người đi từ giáo điểm Tin Mừng đến giáo xứ Phú Xuân. Bạn nào đi làm người Samaria bị đánh đòn, nào tình nguyện thôi. Dạ. Yeah. Đâu rồi? Dạ, yeah, đây con. Con. Đó. Này ngon rồi. Con là người đi từ giáo điểm Tin Mừng nha. Đến giáo xứ Phú Xuân đi lễ thiếu nhi rồi chưa? Tên gì?
Phạm Nguyễn Hồng Đức.
Rồi Hồng Đức đi từ Vũ Ngon, to con tốt tướng, đi từ giáo điểm Tin Mừng đến giáo xứ Phú Xuân, dọc đường gặp hai tên cướp, nào làm cướp đâu? Làm cướp đâu? Ra đây coi. Cướp. Nào làm cướp đâu? Ra đây, lẹ lên. Lẹ lên. Hai này ra. Ra. Ở trong bụi cây đi ngang qua đường Nguyễn Văn Tạo, giáo điểm Tin Mừng đến Phú Xuân ngang qua đường Nguyễn Tạo, qua con đường vắng, đang đi từ giáo điểm Tin Mừng gặp hai cướp, bóp cổ, đè nó ra, giật đồng hồ, lấy iPhone, lấy dép của nó, xô nó nằm té xuống, đánh, cho nó nằm xuống, té xuống, rồi chết lần quậy, lấy dép nó, móc túi có iPhone lấy, iPad lấy luôn, lẹ lên. Rồi có một ông già đi, ông đi ngang qua, đi vừa đi, ông già đi lễ, ông bên ông hội dòng gì? Ông ở đoàn thể nào?
Con trong dòng.
Rồi bây giờ ông biết lần chuỗi lòng thương xót không?
Dạ biết.
Rồi đọc đi, vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc trở nạn của Chúa.
Nhưng mà... ông đọc to lên, ông đọc bé quá, đọc to lên. Vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Rồi cứ vì cuộc khổ nạn của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Ông đi ngang qua thấy người Bảo Phúc nằm máu me be bét, nó trợn trừng mắt lên. Ông lại đi ngang qua vì cuộc.
Dạ vâng. Dạ.
Vì cuộc
trở nạn.
Khổ nạn
của Chúa.
Xin thương xót
chúng con.
Và ông cứ xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Nhưng mà ông có thương xót thằng này không? Không. Ông ấy bỏ đi ngang luôn. Ông bỏ đi ngang, cứ vừa đi vừa vì cuộc khổ nạn, xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Thêm cái bài kia. Rồi cái bài kia đấy. Bà đó đấy. Rồi thế là ông ấy đi từ phu giáo điểm Tin Mừng đi về nhà thờ Phú Xuân. Ông ngồi ghế cao nhất, ông vẫn cứ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Thằng ranh con này nó nằm chết kệ cha nó, tao không được đến gì hết vì cuộc khổ nạn đau thương. Bà mẹ công giáo lần trước mình coi, lấy chuỗi ra. Rồi kính mừng Maria, ông ngồi xuống.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu quanh lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria.
Bà ơi, chết rồi rồi, cứu rồi bà ơi. Đức Thánh Maria.
Thánh Maria, Đức Mẹ.
Cứu con bà ơi.
Chúa Trời cầu cho chúng con là.
Bà ơi, cứu con bà ơi.
Và trong giờ lâm tử, amen.
Rồi, bà ấy cứ kệ mày. Mày có thương đi. Bà ấy cứ đọc hết chuỗi kinh này, thế chuỗi kinh khác, bà cứ đi, bà nhìn thấy thằng này cứu con ơi, không có ai nói năng gì cả. Cuối cùng gặp cái ông, gặp một người không có đạo ở dưới giáo điểm Tin Mừng. Chung quanh chúng tôi là toàn những người không có đạo, bên cạnh là một người không có đạo, rồi bên cạnh cũng người không có đạo, chung quanh toàn người không có đạo. Vì ai là người không có đạo? Này không có đạo, ở đây này là người không có đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà.
Rồi Nam mô,
Nam mô A Di Đà.
Nó không có đạo, nhưng mà nó bỗng thấy thằng này, nó cúi xuống vác lấy khăn đã lau, vác lên vai, vác nổi không mày, vác lên. Nam mô A Di Đà Phật tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật.
Miệng thì nó cứ nam mô và nó cúi xuống, nó vác cái này lên. Ừ, này nó nặng quá vác không nổi. Đỡ cho nó lên. Ôi, nặng thiệt. Khánh nó vào trong nhà thương, bệnh viện cấp cứu, viện nhà bè. Rồi đến viện cấp cứu huyện nhà bè đem vào cho bác sĩ. Rồi nói bác sĩ là hết bao nhiêu thì ông cứ tính, rồi tí xíu nữa tôi đi vô Nam Mô xong rồi tôi quay lại tôi trả tiền. Thì chị em thấy cái hình ảnh đó nó kỳ quá, nhưng mà nó là thực tế. Thưa anh chị em, có đôi khi chúng ta cứ giang tay ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúng con là có loại trừ ai không? Có loại trừ ai không? Có hay không? Chúng con thì có loại trừ ai không? Mạnh lên, có hay không? Không, chúng con rồi đâu có loại trừ ai. Xin Cha thương xót chúng con, mà sao lại không thương xót anh em mình? Không thương xót cái đứa mà đi từ giáo điểm Tin Mừng lên Phú Xuân thiếu nhi đi lễ, nó bị té, bị đụng xe, bị tai nạn dưới đường mình không dừng lại, mà miệng mình cứ xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Rồi mình lần chuỗi mân côi Kinh Mừng Maria, Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót, mẹ xót thương nhân loại, mà mình mừng kính Đức Mẹ, mình lần chuỗi Đức Mẹ mà chẳng thương xót người anh em của mình là sao? Thưa anh chị em, là sao? Trong khi đó một người ngoại đạo, họ miệng họ có thể Nam Mô A Di Đà Phật đấy, tâm họ là tâm Phật, tâm họ là tâm Chúa, họ động lòng trắc ẩn thương xót người anh em của mình và cứu chữa người anh em mình. Chúa hỏi vậy ai là người anh em của con? Câu trả lời: người có lòng thương xót người khác là anh em của mình. Xin cho chúng ta có lòng thương xót anh em mình. Xin cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để biết thương xót anh em của mình. Xin cho mỗi người chúng ta nhận biết hình ảnh của Chúa nơi những người đau khổ, nơi những người nghèo túng, nơi những người bất hạnh, để biết thương xót họ như Chúa thương xót mình. Amen.